Đó.
Kinh dạy, từ bậc nhị thừa sơ phát tâm Bồ Tát cho đến Bồ Tát đệ thất địa viễn hành, đều ở trong huyễn mộng cảnh mà tu. Chỉ trừ bậc Bồ Tát đệ bát địa bất động trở lên, bậc đẳng giác và Phật quả mới an tịnh trong Phật quốc tịnh độ. Ở trong cảnh mộng khổ của ta bà, chúng sanh luân chuyển sanh tử không ngừng để chịu khổ trong cảnh mộng. Từ mộng cảnh này sang mộng cảnh kia không bao giờ dứt. Càng đi sâu trong mộng thì càng mê càng khổ. Chi bằng ta nguyện sanh cực lạc, tuy là cũng cảnh mộng, nhưng ra khỏi mộng thì liền thành bậc đại giác. Uế và tịnh tuy đồng cảnh mộng, nhưng bậc Bồ Tát từ thất địa trở xuống vẫn còn cảm thọ khác nhau. Còn nóng, còn lạnh, còn xúc, còn cảm. Nên thà rằng ta cảm nhận cảnh giới an lạc để bước vào Phật quả, hơn là chấp nhận sự thọ cảm khổ bức để cho tâm Bồ Đề bị thối thức. Câu thứ 14. Cầu vãng sanh phải chăng chỉ tự lợi cho riêng mình thôi? Bạch Thầy, niệm Phật cầu vãng sanh có phải là chỉ tự lợi cho riêng mình? Và như vậy, có phải là trái với tông chỉ của Đại Thừa Phật Giáo, trái với hạnh nguyện Bồ Tát hay không? Đáp: Xin thưa, vì đạo Bồ Đề, vì đoạn trừ sanh tử, vì tâm từ bi đối với chúng sanh, vì hạnh nguyện độ tha của Bồ Tát, mà ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì sao? Vì khi chúng ta phát Bồ Đề tâm mà chưa đủ năng lực, nhưng muốn vào trần lao để độ chúng sanh, thì không độ được, mà lại còn làm tổn hại nặng nề đến chúng sanh. Giống như một người không biết bơi mà vào dòng nước xoáy để cứu người, thì chính mình đã làm cho người chết đuối chết nhanh hơn, và mình cũng sẽ chết theo họ. Nếu muốn cứu người bị nước cuốn trôi, thì chính mình phải biết bơi. Cũng vậy, muốn cứu độ chúng sanh, thì mình phải đầy đủ năng lực, mà năng lực trước nhất là phải đoạn trừ tạp nhiễm, tham sân si, phiền não, nơi cõi ta bà. Muốn đoạn trừ phiền não, không chi bằng phương pháp niệm Phật cầu vãng sanh. Khi gặp được Phật Di Đà, chứng được vô sanh pháp nhẫn, đầy đủ năng lực, thì chúng ta đi bất cứ nơi đâu để làm Phật sự, để làm hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đối với chúng sanh, mà không bị trần lao làm ô nhiễm. Kinh dạy, Bồ Tát sơ phát tâm phải luôn gần bên Phật, cúng dường Phật để tăng trưởng đạo nghiệp. Câu thứ 15. Người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh phương nào? Bạch Thầy, con đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh, ở phẩm Nghi Vấn, có đoạn nói, người Đông Phương tâm tịnh thì không tội, còn người Tây Phương tâm chẳng tịnh thì vẫn có tội. Người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Vậy người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh phương nào? Con lấy làm hoang mang, xin Thầy giải thích cho. Đáp: Tôi cho rằng phẩm nghi vấn này không phải là của Lục Tổ nói, mà người đời sau chuyên lý giải về lý tánh thiền đã đưa vào để làm nền tảng cho phần lý luận. Người Đông Phương tức là ta bà đó, điều đó chúng ta biết, vì lẽ chúng ta đang sống trong cảnh giới này. Vả lại, ta bà thế giới, chúng sanh đang sống và chết trong cảnh ngũ trược ác thế, mê mờ trong tình ái lục dục, quay cuồng trong tài sắc danh thực thùy. Một niệm tối sơ từ trong điên đảo mà sanh, cho nên bị tình ái lôi kéo, tham sân si phiền não chất chồng. Do đó mà chúng sanh ở cõi Ta Bà ngày qua ngày tạo không biết bao nhiêu là tội ác. Vì tình ái chất chồng, vì ác nghiệp sâu nặng, nên chúng sanh nơi Ta Bà cần phải thường xuyên niệm thánh hiệu Di Đà để nghiệp ác tiêu trừ mà đi vào cảnh giới Phật. Nếu bảo rằng người Tây Phương cực lạc tạo tội, niệm Phật cầu sanh về phương nào? Điều này không đúng. Trong tất cả các kinh mà Phật đã dạy, có liên quan đến cực lạc, nhất là kinh Tiểu Bổn Di Đà, Phật dạy. Cõi cực lạc kia, không ba đường ác, toàn là bậc thượng thiện nhân hội họp. Hoặc cõi cực lạc kia, có vô lượng chúng, thanh văn, đệ tử đều là bậc A-la-hán và chúng Bồ-Tát, cũng đông vô số. Và chúng sanh được sanh qua cõi kia đều chứng được tâm bất thối. Như vậy, ta biết, hàng bất thối Bồ-Tát cùng hàng chứng quả A-la-hán, thì làm sao mà còn tạo tội? Chúng sanh ở cõi Ta Bà, sanh tử chất chồng trong tam đồ lục đạo, đầy dãy phiền não, tham sân si, thì tạo tội, điều này đúng. Nhưng chúng sanh nơi cực lạc, do một niệm ban sơ thanh tịnh, từ nơi nhân phát tâm niệm Phật, nên thân miệng ý đã thanh tịnh ở trong mười phương thế giới mà sanh qua. Ba nghiệp nơi Ta Bà đã thanh tịnh là nhân. Chuyển thân nơi Liên Hoa hóa sanh nơi cực lạc, được thân thanh tịnh của thánh chúng là quả. Thân chúng sanh nơi cực lạc là thân thanh tịnh do chuyển thân mà sanh, không còn phiền não ác trược, dứt hết lậu tận, ở vào bậc bất thối tâm, chỉ một đường hướng về Phật quả. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, pháp tu thanh tịnh, thánh chúng thanh tịnh, quả vị thanh tịnh. Vậy thì làm gì lại có cảnh tạo tội hoặc khởi lên phiền não ác nghiệp giống như chúng sanh như Ta Bà mà bảo rằng người cực lạc tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương nào? Câu hỏi cho rằng người cực lạc tạo tội thì niệm Phật cầu sanh về phương nào, người đặt câu hỏi như thế không khác nào bảo rằng các vị A-la-hán phạm tội dâm dục, trong ngoặc A-la-hán đã đoạn lìa sanh tử trong tam giới, hoặc cho rằng các vị Bồ-Tát đạt được tâm bất thối mà còn đọa vào địa ngục. Đây chẳng qua là người đời sau Lục Tổ đã đưa ví dụ này vào mục đích là Xiển Dương Thiền Tông, và muốn làm tăng thêm lý trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật của Thiền Tổ Sư. Nhưng người đưa ra thí dụ trên đã nhầm lẫn cả lý lẫn sự. Về sự thì nhầm lẫn cho rằng người Đông Phương tức là người Trung Hoa, và người Tây Phương tức người Ấn Độ, vì cũng trong phẩm nghi vấn này có đoạn cho rằng cõi Tây Phương cực lạc cách đây không xa khoảng 10,000,000 dặm. Chúng ta được biết không có bộ kinh nào bảo rằng cõi Tây Phương cực lạc cách xa Ta Bà, trong mặt không thấy nói Đông Phương 10,000,000 dặm, mà chỉ thấy trong các kinh, nhất là kinh Tiểu Bổn Di Đà có nói cõi cực lạc cách Ta Bà 10,000,000 cõi Phật. Theo vũ trụ quan của Phật giáo thì riêng thế giới Ta Bà do Đức Thích Ca làm giáo chủ đã bao gồm tam thiên đại thiên thế giới, trong ngoặc 1,000 × 1,000 × 1,000 bằng 1,000,000,000,000 tiểu thế giới, danh từ khoa học gọi là 1 tỷ thế dương hệ. Như vậy, từ Ta Bà đến cực lạc phải trải qua đến 10,000,000,000 nhân cho 1 tỷ thái dương hệ như thế. Vậy tại sao lại có sự nhầm lẫn Ta Bà là Trung Quốc và cực lạc là Ấn Độ? Dầu cho đây là một câu ẩn dụ đi nữa thì cũng không thể nhầm lẫn như thế. Đây là một sự nhầm lẫn rất tai hại, nhưng thế hệ tu thiền đời sau lại nương theo đây làm kim chỉ nam để Xiển Dương Thiền Tông, đôi khi còn dùng nó để bài bác tịnh độ. Về lý, khi bảo rằng chúng sanh nơi cực lạc tạo tội, niệm Phật cầu sanh về phương nào, vậy không khác nào bảo thành Phật rồi, vậy khi nào làm chúng sanh trở lại? thành A-la-hán rồi, khi nào bị đọa vào địa ngục? Về lý tánh, thì khi ta niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, tức là niệm công đức của chư Phật, niệm tự tánh công đức của chính mình, niệm niệm hằng thường nơi tự tánh thanh tịnh, thì phiền não ác trược tiêu diệt, tình ái lục dục cũng tiêu tan. Niệm được như vậy thì chúng ta sẽ viên thành được đạo nghiệp, thấy được Phật A-di-đà và cũng thấy được vị Phật của mình, Phật tự tâm và Phật A-di-đà là một. Tịnh được tâm là tịnh được quốc độ, thể nhập được chân như pháp giới tánh, thể dụng là một, tịnh uế không hai. Vậy thì hỏi chi câu hỏi người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về phương nào? Khi ở Ta Bà, trong ngoặc không phải Đông Phương, trần cảnh nhấp nhô, phiền não tràn đầy, tâm tánh vọng động, nên thấy có đồng Tây Nam Bắc, nên niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Trong ngoặc, niệm đến khi nào tâm tịnh? Tâm đã tịnh, tâm đến chỗ tâm cảnh nhất như, trong ngoặc thế giới cực lạc của Phật Di Đà. Niệm là không niệm, không niệm là niệm. Sanh mà không sanh, không sanh mà thường sanh. Niệm niệm hằng thường trong câu thánh hiệu Di Đà, mỗi niệm an lạc trong pháp giới tánh. Vậy người Tây Phương cực lạc cần chi phải niệm Phật để cầu sanh qua phương khác? Cho nên cổ đức có nói, việc gì cũng tin nơi sách, thì thà không có sách còn hơn. Trong kinh Bảo Tích, Phật nói với vua cha Tịnh Phạn, phụ vương nên niệm danh hiệu của Phật Di Đà nơi cảnh cực lạc, tinh tấn chuyên cần thì sẽ thành Phật quả. Tịnh Phạn vương cùng dòng họ Thích nghe Phật giảng, tin hiểu, vui mừng, niệm Phật, ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Phật mỉm cười nói kệ. Họ Thích có trí quyết định, liền ở nơi Phật pháp, phát tính tâm, trụ Phật đạo, bỏ thân người có Ta Bà, được sanh về nước cực lạc, hoa nở thấy Phật Di Đà, chứng vô sanh đạt Bồ Đề. Trong kinh Di Đà tiểu phẩm, sau khi Phật tán dương công đức trì danh niệm Phật cầu vãng sanh, chư Phật trong mười phương thế giới, căn ngoặc kinh Di Đà chỉ tóm lược có sáu phương, đồng lên tiếng khen ngợi và hộ niệm. Như vậy, lời Phật Thích Ca nói, lời chư Phật trong mười phương tán thán hộ niệm, lời của chư Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí, lời của Tổ Sư Thiền Mã Minh trong Luận Khởi Tín, Long Thọ trong Luận Tỳ Bà Sa và Đại Thí Độ, Vô Trước Thế Thân Tổ Sư của Di Thức Tông với Vãng Sanh Luận, đủ để cho chúng ta tin hơn. Hay là lời trong Lục Tổ Đàn Kinh, vốn không phải của Lục Tổ nói, mà dầu cho đúng là lời của Lục Tổ nói đi nữa, hoặc là lời của một vài vị hòa thượng thiền sư đời nay muốn lên làm tổ nói, lời nào đáng để cho chúng ta tin hơn? Lại nữa, chúng sanh ở trong phiền não, triền phược, đau khổ, nương sức niệm Phật mà được vãng sanh về cảnh giới cực lạc, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Khi sanh qua được nước cực lạc, thì kiến tư hoặc, phiền não được đoạn diệt, liền được chuyển thân sanh vào cảnh giới phương tiện hữu dư tịnh độ. Kế tiếp, phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, vô minh hoặc tiêu trừ, liền chuyển thân qua cảnh giới thật báo vô ngại trang nghiêm tịnh độ. Và sau đó, trần sa phiền não cuối cùng dứt sạch, phước huệ trang nghiêm viên mãn, chuyển thân qua cõi thường tịch quang tịnh độ, là cảnh giới của chư Phật. Vậy thì chúng ta lo chi không có cảnh sanh, để làm chướng ngại đạo quả Bồ Đề trong lúc niệm Phật cầu vãng sanh? Xin đạo hữu nên cẩn trọng hơn trong lúc đọc sách. câu thứ 16. Triệu Châu thiền sư nói: Một câu Phật ta không thích nghe, lỡ niệm một tiếng Phật thì phải xuất niệm 3 ngày. Là nghĩa thế nào? Bạch Thầy, con đọc trong sách, thấy có chỗ viết lời của Ngài Triệu Châu: Một chữ Phật ta không thích nghe, hoặc lão tăng mà lỡ niệm một tiếng Phật thì phải xuất niệm 3 ngày. Ý này như thế nào? Xin Thầy giải đáp cho. Đáp: Chúng ta thường nghe các thiền sư đời sau giảng về thiền hay viết về thiền, thường hay đem câu nói này của Ngài Triệu Châu ra để chứng minh, và cho rằng niệm Phật không phải là chấm tông, tiệm tu, không có tự lực, vọng cầu, hướng ngoại, mà không biết rằng tất cả những lời nói của thiền gia đều là chuyển ngữ. Một khi người nghe hợp cơ liền trực ngộ được tự tâm, thấy được tánh mà vào đạo. Trong kinh Bách Dụ có ví dụ người ăn cắp áo cẩm bào của vua. Có người vào cung vua ăn cắp áo cẩm bào, bị lính canh bắt được đem đến trước mặt vua. Anh ta bảo rằng áo này là của tổ tiên anh để lại, không phải là đồ ăn cắp. Nhà vua bảo: Nếu của tổ tiên để lại thì nhà ngươi hay mặc thử cho ta xem. Người ăn cắp không biết làm thế nào để mặc được áo, cứ lây quay tứ bề, đem phía trước để sau lưng, dùng hai tay làm ống quần. Vì của ăn cắp mà lại là áo cẩm bào từ trước đến giờ chưa từng thấy, nên không thể nào mặc được. Câu chuyện trên Đức Phật đã ngụ ý trong thời mạt pháp có nhiều phái ngoại đạo đã dùng giáo lý của Phật xáo trộn lại nhau, đem cúc đầu bỏ phía sau, đem đoạn sau bỏ vào giữa, thêm trước bớt sau, làm cho ý nghĩa bị lệch lạc, tổn hại đến tín tâm của chúng sanh không ít. Lời Phật dạy, chúng ta thấy đã bị diễn giải sai lệch và cắt xén trở thành lời nói của ngoại đạo, làm tổn hại đối với chánh pháp. Bên cạnh đó, lời dạy của tổ cũng bị bỏ trước thêm sau, tùy theo mỗi trường hợp mà làm mất đi ý nghĩa lời nói của chư tổ, và làm tổn hại cho đạo cũng không ít. Cho nên cổ đức đã nói: Sai một ly, đi xa ngàn dặm. Chúng ta chỉ nghe các thiền sư giảng về thiền, đem lời nói của các tổ sư thiền mà chứng minh hoặc giảng giải, nhưng ít khi nói cho hết ý hết lời, mà thường cắt xén từng đoạn. Thiền vốn là chuyển ngữ, dù chúng ta có lặp lại trọn vẹn câu nói của các ngài đi nữa thì nó cũng trở thành tử ngữ, và cũng chỉ là kẻ ăn cắp chữ nghĩa của tổ sư, giống như gã ăn trộm ăn cắp áo cẩm bào của vua trong kinh Bách Dụ. Nay ta chỉ lặp lại câu nói của tổ mà không được trọn vẹn, thì dầu cho chỉ hiểu trên danh từ chữ nghĩa của tri thức kiến giải cũng đã sai lầm về ý, lại càng sai hơn nữa về ý của thiền. Huống chi có thể thế nhập được sự diệu dụng của ý tổ trong lúc dạy người.